Pháp Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh tập 3. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta lại xem tiếp nửa đoạn sau của Đệ Thất Giác Ngộ. Thường niệm tam y, ngõ bát pháp khí, chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, phạn hạnh cao viễn, từ bi nhất thiết. Cổ đức thường thường chỉ dạy chúng ta nói chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Đã là phàm phu, trường kiếp luân hồi trong lục đạo, không khởi tâm, không động niệm là khẳng định không thể làm nổi. Thật sự có thể làm được không khởi tâm, không động niệm là cảnh giới của A-la-hán trở lên. Nói một cách khác là thánh giả của trong tứ thánh pháp giới. Đó chẳng phải là phàm phu. Đối với phàm phu mà nói, niệm khởi là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên cái niệm này rất khủng bố, chắc chắn là ác niệm nhiều, thiện niệm ít, chắc chắn là như vậy. Cho nên Bồ Tát dạy chúng ta phải giác ngộ, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Đặc biệt là đối với ác niệm, nếu như vừa giác ngộ thì cái ác niệm này liền được ngưng chỉ, thiện niệm liền sanh. Thường thường trụ tại trong thiện niệm thì cùng người thiện kề cận, thường thường cùng người thiện ở tại một nơi, chẳng hay chẳng biết, lâu ngày chày tháng thì sẽ huân tập trở thành khí chất của người thiện. Chúng ta gọi là thay đổi khí chất. Thay đổi khí chất, một phương pháp quan trọng nhất, không hơn nổi thân cận thiện tri thức. Pháp là thế và suốt thế gian đệ nhất thiện tri thức. Phật ở chỗ này chỉ dạy chúng ta phải thường niệm tam y, ngõ bát pháp khí. Phật áo mặc chỉ có 3 chiếc, cho nên gọi là tam y. Ngoài 3 chiếc y ra, chỉ có 1 cái bát để ăn cơm. Chúng ta ngày nay gọi là chén cơm. Cái bát thông thường đều là bát sành, chúng ta ngày nay gọi là đồ sứ. Ngoài ra còn có một thứ gọi là bát sắt. Trong Phật pháp, cái bát như pháp là 2 loại này. Một thứ là bát bằng sắt, một thứ là bằng sành. Pháp khí là loại đạo cụ tùy thân. Đây là Thế Tôn thị hiện tại thế gian chúng ta, trạng huấn sinh hoạt ngày thường của Ngài. Tất cả tài sản chỉ là bấy nhiêu đây. Cho nên thế và xuất thế pháp muôn duyên đều buông xuống hết. Phật là sau khi làm được rồi mới dạy cho chúng ta, chẳng phải chỉ nói mà không làm. Ngài là thật sự sau khi làm được mới lại nói. Chúng ta ngày nay chẳng những học thánh nhân khó, học hiền nhân cũng chẳng dễ. Tuy nhiên thánh hiền là mục tiêu của chúng ta luôn luôn hướng về. Chúng ta nhất định phải hết lòng nỗ lực hướng về Ngài để học tập. Phải học cho thật giống. Chí nguyện xuất gia. Đây là nói một người đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh thật sự đã hiểu rõ, họ nhất định sẽ phát nguyện. Phát cái nguyện gì? Phát cái nguyện xuất gia. Việc xuất gia này tuyệt đối chẳng phải chỉ cho cái gia đình thế tục của chúng ta. Rời khỏi gia đình thế tục chẳng phải là thật sự xuất gia. Chứ gia là chỉ cho cái gì? Trong Phật Pháp gọi là sanh tử chi gia. Anh có thể xuất ly sanh tử thì anh thật sự xuất gia. Anh có thể xuất ly phiền não thì phiền não là gia. Ngủ ấm là gia. Điều này quan trọng. Còn về gia đình của thế gian không quan trọng. Xuất gia trong Phật Pháp nói có tại gia xuất gia và có xuất gia xuất gia. Tại gia xuất gia là thân tại gia mà tâm thì xuất gia, tức là phía trước nói về bất nhiễm thế lạc. Người này tâm đã xuất gia. Cư sĩ Duy Ma Cật, Ngài là một vị Phật, Ngài là tại gia Phật. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật thì thể hiện đó là xuất gia Phật. Nếu như nói thật sự xuất gia thì cư sĩ Duy Ma Cật cũng là xuất gia. Ngài là xuất sanh tử chi gia, xuất tam giới chi gia, xuất ngũ ấm gia, cùng Thích Ca Mâu Ni Phật quyết định chẳng có khác nhau. Chỗ khác nhau là ở tại trên hình thức. Ngài là thị hiện tại gia xuất gia, còn Thích Ca Mâu Ni Phật là thị hiện xuất gia xuất gia. Chỗ khác nhau là tại đây. Còn về thủ đạo thanh bạch, phạn hạnh cao viễn, từ bi nhất thiết, điều này Thế Tôn cùng cư sĩ Di Ma Cật quyết định chẳng có khác nhau. Điểm này chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ, phải biết. Người xuất gia nhất định không thể cống cao ngã mạn, cho rằng ta mặc chiếc áo xuất gia này thì đều cao hơn ai cả, thường thường đọa vào A Tỳ địa ngục. Vì sao? Vì cống cao ngã mạn thì đem hình tướng Phật Pháp phá hoại mất. Phật Pháp là từ bi tất cả. Phật Pháp là khiêm tốn cung kính. Làm gì có Bồ Tát cống cao ngã mạn? Chẳng có đạo lý này. Anh em hình tướng Phật Pháp phá hoại, đương nhiên anh phải chịu lấy trách nhiệm nhân quả. Anh phải thọ quả báo. Xuất gia là như vậy. Còn tại gia thì càng không cần nói nữa. Người tại gia đắp lên chiếc áo mạng y này, nếu là cống cao ngã mạng, tội lỗi so với người xuất gia cống cao ngã mạng còn nặng hơn. Cho nên thời kỳ mạt Pháp, phá giới, phạm lỗi tại sao lại nhiều như vậy, phổ biến như vậy? Thật tại mà nói, tức là cái lỗi vì sơ xuất giới luật, không học kinh điển. Chúng ta hiện nay không học giới luật, cũng chẳng nghĩ đến nó, thì làm sao làm được? Chẳng những không làm được, mà ngay đến nghĩ cũng không nghĩ đến được. Cho nên tùy kheo thời mạt thế, thân tâm đều là tội lỗi. Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh nói rất hay: Diêm phù đề chúng sanh khởi tâm động niệm đều là tội. Lời này là thật, chẳng phải giả. Những việc này đều ở ngay trước mắt chúng ta, chỉ cần chúng ta bình tâm quan sát thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Ngày nay chúng ta đọc đến đoạn kinh văn chí nguyện xuất gia này, phải biết xuất sanh tử chi gia, xuất phiền não chi gia, xuất tam giới chi gia. Đương nhiên thế tục chi gia, cho dù tại gia mà trong tâm thanh tịnh, hạt bụi không nhiễm, đây mới thật sự là chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch. Chữ đạo này, chúng ta đem cái vòng thu lại nhỏ nhất, đạo là gì? Đạo là lời dạy dỗ của chư Phật Bồ Tát, là đạo của giới định tuệ. Tam phước lục hòa, tam học lục độ, phổ hiền thập nguyện, đây là con đường đại đạo của Phật Bồ Tát, còn phải tuân theo. Tu đạo là bồi dưỡng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi của mình. Chữ phản là thanh tịnh, hành là hành vi. Thân tâm thanh tịnh, đây là người thế gian xưng là cao nhân, xưng là đại nhân. Đối với tất cả chúng sanh, đại từ đại bi, bình đẳng, bố thí từ bi, bình đẳng giúp đỡ tất cả khổ nạn chúng sanh. Trong nhóm chúng sanh khổ nạn, khổ nhất là mê hoặc chẳng giác, cho nên giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, đây mới thật sự là từ bi. Xin xem một đoạn sau cùng: Đệ bát giác tri, sanh tử xí nhiên, khổ não vô lượng, phát đại thừa tâm, phổ tế nhất thiết, nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ, lệnh chư chúng sanh tất cánh đại lạc. Sanh tử xí nhiên, chữ xí nhiên là tỷ dụ, giống như ngọn lửa mạnh đang bốc cháy hừng hực. Hiện tượng này trong lúc nhật thực, chúng ta nhìn thấy mặt trời như là một biển lửa. Hai chữ xí nhiên từ trên đây mà có thể cho chúng ta ấn tượng thật sâu. Sanh tử là hình tướng của lục đạo chúng sanh, hình tướng này vô cùng đau khổ. Chúng sanh sau khi từ lúc đọa lạc đến lục đạo rất khó thoát ly lục đạo. Ở trong lục đạo, tử sanh, sanh tử vĩnh viễn chẳng có ngừng nghỉ. Cho nên trong kinh Phật gọi là sanh tử bì lao. Trong mắt Phật Bồ Tát thấy được đây là đáng thương xót không gì bằng. Ở trong sanh tử luân hồi, chắc chắn là thời gian ở tại tam ác đạo dài. Ở tại tam thiền đạo thì thời gian ngắn hơn. Chúng sanh trong lục đạo, chúng ta có thể nói tam ác đạo là nguyên quán của họ, là quê hương của họ. Còn tam thiện đạo là đi ra ngoài vui chơi, ngày nghỉ, đi du lịch, ngắm cảnh, thời gian vô cùng ngắn tạm. Tại sao lại có hiện tượng này? Chúng ta từ trên nghiệp nhân quả báo để quan sát thì hiểu rõ. Đừng nghĩ đến cái khác, chỉ nghĩ về mình. Tôi ngày nay từ sáng đến tối khởi tâm động niệm, thiện niệm nhiều hay là ác niệm nhiều thì rõ ngay. Nếu là ác niệm nhiều, ác niệm chỗ cảm đó là tam đồ địa ngục, thiện niệm chỗ cảm đó là nhân thiên phước báo. Chúng ta là ác nhiều thiện ít thì quả báo đương nhiên là thời gian của tam đồ dài, thời gian của nhân thiên ngắn. Còn có một phương pháp trắc nghiệm rõ ràng nhất, người phàm đều có nằm mộng. Anh nghĩ xem, anh mỗi đêm nằm giấc mộng đó là ác mộng nhiều hay là cảnh mộng thiện nhiều? Từ chỗ này thì vô cùng rõ ràng để biết mình tình trạng luân hồi ở trong lục đạo. Về kinh nghiệm của chính bản thân tôi, khi tôi chưa học Phật, đêm đêm đều nằm thấy ác mộng. Sau khi học Phật, đại khái là 10 năm đầu, cũng vẫn thường có ác mộng. Đến khi hoàn toàn không còn ác mộng nữa, tôi xin thưa thật với quý vị, đại khái là 10 năm gần đây nhất. Tôi học Phật đã 50 năm. Nói một cách khác, với công phu 30-40 năm thì ban đêm không còn ác mộng nữa. Trong mấy mươi năm này là ngày ngày đều học kinh, nghiên cứu giáo, giảng kinh, khuyên mình, khuyên kẻ khác. Tôi trên giảng đài thường thường nói với các bạn học, tôi giảng kinh là hoàn toàn khuyên mình. Chính mình là thính chúng trung thực nhất của mình. Một khóa học cũng chẳng thiếu. Được thọ dụng nhất là chính mình. Thời gian dài, năm tháng lâu dần, chẳng hay chẳng biết thì trên tâm lý đã chuyển biến. Đây tức là người xưa nói trường kỳ huân tu. Chẳng có hết lòng đi chuyển biến cảnh giới mà tự nhiên nó đã chuyển. Và lại sự chuyển biến này ban đầu hết sức là chậm chạp, cũng rất chẳng dễ. Chính mình nhất định phải kiên trì, nhất định phải tín thủ lời dạy của Phật, nhất định phải ghi nhớ sự chỉ dạy của Thầy, quyết định không thể bề ngoài thì tuân theo, bên trong thì chống lại, tự lừa lừa mình, tự mình lừa mình, mới có thể lừa Thầy, lừa Phật Bồ Tát. Cách này thì chắc chắn không thành tựu. anh trong Phật Pháp bị đào thải mất, anh vẫn tiếp tục đi vào tam đồ lục đạo. Duy chỉ có thành tín, thành kính, triết tha, nỗ lực hiếu học thì tự nhiên chuyển cảnh giới, chuyển đến lúc đã có công hạnh nhất định rồi thì tốc độ sẽ nhanh. Cho nên đến phía sau chúng ta người thông thường gọi là gia tăng tốc độ. Vì sao? Vì chân địa, tâm địa thanh chân thành. Chúng ta chỗ nói về chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, quả thật đã đạt được, thật sự đã tương ứng. Lúc bây giờ thì tốc độ của sự tu hành chuyển cảnh giới thì chẳng phải tốc độ thông thường, quả thật là đã gia tăng tốc độ. Với tình hình này, thường thường theo bên tôi, tuy nhiên cần phải thật sự dụng công nỗ lực mới phát hiện được. Tôi những năm gần đây, đặc biệt là 10 năm gần đây, quý vị nghe những kinh tôi giảng trong 10 năm gần đây nhất, từng năm đều khác nhau, từng tháng đều khác nhau. Nếu anh tỉ mỉ để quan sát, có thể quan sát thấy mỗi tuần đều khác nhau. Cùng với tánh đức tương ứng, việc liễu sanh tử, cầu vãng sanh thật sự có được chắc chắn. Cho nên cái thế giới này nên buông xuống, thân tâm thế giới tất cả buông xuống. Nếu chỉ còn một việc không buông xuống được, anh muốn vãng sanh thì không thể được, anh vẫn không thể mang theo đi vãng sanh. Chẳng có đạo lý này, đến bao giờ anh hoàn toàn buông xuống hết thì anh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, lúc đó anh sẽ được chắc chắn, thì anh sẽ có được lòng tin. Tuyệt đối không tạo ác nghiệp, tuyệt đối không đắc tội với một người nào, tuyệt đối không làm một việc bất thiện nào. Cần phải để tâm mình được thuần tịnh, hành vi của mình thuần thiện, biểu hiện một cái gương, một hình tướng tốt nhất cho xã hội đại chúng xem. Hình tướng này là hình tướng của Phật Bồ Tát, tuyệt đối nhất định chớ hiện hình tướng tam đồ lục đạo thì đó là sai. Anh cùng Phật Pháp là đi ngược đường lối. Học Phật, quy y cửa Phật, hoặc giả xuất gia, trên thân khoác lên chiếc ca sa, vẫn còn làm hình tướng trái ngược với Phật giáo. Đây là loại người nào? Đó là ma. Thế Tôn năm xưa còn đại thế, Ma Vương ba tuần phát nguyện phải tiêu diệt Phật Pháp. Phật nói, đại pháp của chư Phật là từ trong tự tánh lưu lộ ra, không có một sức mạnh nào có thể tiêu diệt được. Ma Vương ba tuần liền nói, chờ đến lúc mạt pháp của ông, khi pháp vận của ông suy rồi, ta sẽ để cho ma con ma cháu của ta cả thảy đều xuất gia mặc vào ca sa đến phá hoại Phật pháp của ông. Thích Ca Mâu Ni Phật nghe xong một lời không nói, nước mắt tuôn chảy. Phật pháp ma có thể phá được hay chăng? Ma không thể phá được. Ma có thể phá được đó là phá hoại hình tướng của Phật giáo, phá hoại cơ duyên nghe pháp được độ của tất cả chúng sanh. Cho nên ma kết tội, không cùng Phật kết tội, mà cùng tất cả chúng sanh kết tội. Ma tuy vui mừng nhất thời, ngỡ rằng chúng có thể đem Phật pháp tiêu diệt hết, Việc này đọa A Tỳ Địa Ngục vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp. Nỗi khổ này quá đủ cho chúng ta thọ nhận lắm rồi. Hình tướng của Thích Ca Mâu Ni Phật có bị phá hoại, bị tiêu diệt mất không sao cả. Vị Phật thứ năm Di Lặc Phật lại tiếp tục xuất thế. Trong hiền kiếp thiền Phật xuất thế, Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư, tiếp theo sau là vị thứ năm, theo sau vẫn còn đến 900 vị Phật. Mà có sức mạnh gì có thể tiêu diệt nổi Phật Pháp chứ? Việc không thể làm được. Thật đúng là làm càng làm bậy. Tổng hộ pháp của ngàn vị Phật, tôi thường nói vị tư lệnh hộ pháp của ngàn vị Phật là Vi Đà Bồ Tát. Núi Thiên Mộc Sơn đã khôi phục trở lại, tôi tôn kính nơi đó. Tôi kính đó là gì? Vì nơi đó là bộ tư lệnh hộ pháp của Thiên Phật. Chẳng phải vì tôi có thể đi đến Thiên Mộc Sơn không? Không thể được. Chúng ta tán trợ Vi Đà Bồ Tát, tức là tán trợ ủng hộ ngàn vị Phật ra đời, rộng độ chúng sanh. Ý nghĩa là tại chỗ này, Phật Pháp cùng khắp trong hư không Pháp giới, quyết chẳng phải ở tại một nơi nào cả. Chúng ta ở bất cứ địa phương nào đều có thể như lý như pháp tu hành. Ở bất cứ nơi nào đều có thể đem Phật Pháp Pháp dương quang đại, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh ở địa phương này. Cho nên Phật Pháp thường nói duyên sanh. Địa phương nào có duyên thì Phật Bồ Tát ở địa phương đó thị hiện giáo hóa chúng sanh. Tuy nhiên duyên chẳng phải vĩnh hằng, duyên có sanh diệt. Vì thế cho nên người có trí tuệ, người giác ngộ, họ nhận biết cơ duyên, họ nắm lấy cơ duyên. Lắm lúc cơ duyên ở địa phương này chỉ có mấy ngày rất ngắn ngủi, vài ngày cũng phải nắm lấy. Một hai năm cũng phải nắm lấy. Tại sao vậy? Vì cơ duyên này là ngàn năm khó gặp, không thể nào bỏ lỡ. Chính là cơ hội duy nhất để anh tích công lũy đức. Nếu anh coi thường bỏ mất, nói một cách khác thì cơ duyên anh muốn tu tích công đức đã mất. Điều này nếu chẳng có trí tuệ chân chính thì anh không thấy được, anh cũng chẳng nắm bắt được. Trước kia khi đại lục vừa mới được giải phóng, Thánh Nhất Pháp Sư ở Cửu Hoa Sơn mời tôi đến giảng kinh. Khi Trung Quốc đại lục mới mở cửa, người đầu tiên đến giảng kinh là Thánh Nhất Pháp Sư. Thánh Nhất Pháp Sư đến gặp tôi nói cơ hội này rất hiếm, thầy nhất định phải đi. Ở Hồng Kông rất nhiều Pháp Sư khuyên ông đừng đi, tôi nói thầy phải đi. Đây là cơ hội quá hiếm có. Thầy ấy nghe lời tôi đã đi. Cơ hội ông ta nắm được. Ngày nay chúng ta ở tại Nhật Bản địa phương này giảng kinh, tuy thời gian chỉ có 12 tiếng, đây là cơ duyên. Về sau còn có nữa hay không? Rất khó nói lắm. Người học Phật không thể không biết đạo lý này, không thể không biết những chân tướng sự thật này. Cơ duyên giống như điện chớp vậy, vừa lóa lên thì tắt mất. Nắm bắt được rồi, đó là công đức vô lượng vô biên. Cho nên chúng ta xem đến câu sanh tử xí nhiên, khổ não vô lượng. Đây là chân tướng của lục đạo chúng sanh. Phía dưới là Phật khuyên chúng ta phải phát Đại Thừa Tâm Phổ Tế Nhất Thiết. Đây là Đại Thừa Bồ Tát phát Bồ Tát tâm, phát Bồ Tát nguyện. Chữ phổ là bằng tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, tâm chân thành, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Giúp đỡ tất cả chúng sanh là thật sự giúp đỡ chính mình. Nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ, lĩnh chư chúng sanh tất cánh đại lạc. Bồ Tát nhập thế thì hiện tại thế gian chỉ là hy sinh phụng hiến, xả kỹ phị nhân, nhẫn chịu được tất cả hoàn cảnh tai hại do người làm hoặc là thiên nhiên, giáo hóa chúng sanh. Nếu chúng ta từ trên Đại Kinh mà xem, chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, thì chúng ta không bàn đến, chỉ đơn độc nhìn vào trong thập pháp giới, những vị Đại A-La-Hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ Tát. Thật tại mà nói, kiến tư phiền não họ đã đoạn, trần sa phiền não cũng sắp chấm dứt. Ở trong lục đạo thị hiện vẫn phải thị hiện trì giới, vẫn phải thị hiện giữ quy củ. Người ta đã đến cảnh giới lý sự vô ngại, sự sự vô ngại rồi, tại sao lại còn phải so đo từng ly từng tí những tiểu tiết này làm gì? Chẳng có gì khác là để dạy hạng sơ học, giáo hóa những chúng sanh mê hoặc điên đảo, vì họ làm cái mẫu cũng giống như biểu diễn trên sân khấu vậy. Biểu diễn trên sân khấu rất hết lòng, rất cố gắng, biểu diễn được hết sức thì giống như thật. Là vì ai vậy? Là vì khán giả. Chư Phật Bồ Tát đến thế gian này thể hiện biểu diễn là vì chúng sanh. Biểu diễn thể hiện phải chịu rất nhiều khổ sở. Vẫn chẳng tự tại. Tất cả và tất cả chẳng có một thứ nào chẳng phải vì giáo hóa chúng sanh. Đây tức là từ bi tất cả. Đây tức là thay chúng sanh khổ. Tại sao Thế Tôn năm xưa thị hiện tại thế gian này nhất định phải sống lối sống một bát ba y, ngủ dưới gốc cây, ăn một bữa giữa trưa? Vì sao? Tại sao Ngài không thể sống cuộc sống khá giả hơn một tí? Chúng ta thử xem lịch đại những vị tổ sư đại đức gần đây nhất, cách chúng ta gần nhất là Ấn Quang Đại Sư, Hư Vân Lão Hòa Thượng, Từ Châu Pháp Sư. Chúng ta quen thuộc những người này. Trong số cư sĩ tại gia như ông Hạ Liên Cư, Mai Quang Hy, Giang Vị Nông, Châu Chỉ Am, tại Đài Loan chúng ta tận mắt nhìn thấy lão cư sĩ Lý Bính Nam không phải không thể sống cuộc sống khá hơn một tí. Ngài có việc làm, có thu nhập, mà Ngài vẫn sống lối sống khổ cực nhất. Tiết kiệm được thì tiết kiệm được một đồng, một cách điều tốt. Tiết kiệm dành dụm để giúp cho Phật Pháp, giúp cho tất cả khổ nạn chúng sanh. Tôi theo Thầy Lý hết 10 năm. Tình trạng sinh hoạt thật sự của Ngài tôi không được biết. Đến sau khi Ngài vãng sanh rồi, tôi làm cho ngài một cái kỷ niệm quán. Chúng tôi đi tham quan kỷ niệm quán nơi mới hiểu rõ chiếc áo lót ngài mặc bên trong đó, vá rồi lại vá, đôi vớ cũng là vá rồi lại vá, chính ngài tự vá lấy. Còn quần áo, chúng tôi biết chiếc áo mặc bên ngoài kiểu Trung Sơn đã mặc 30-40 năm, điều này chúng tôi biết, còn bên trong thì chúng tôi không biết. Áo quần học trò cúng dường cho ngài, ngài chuyển tay chuyển tặng cho kẻ khác, cúng dường kẻ khác, chính mình không dùng. Cuộc sống của ngài tôi biết, tôi sống chung với ngài, mỗi ngày chỉ tiêu có 2 đồng. Tiền Đài Loan lúc đó, đây là 40 năm về trước, tôi cùng ngài ở một nơi. Lúc đó Mỹ Kim là khoảng 1 đô ăn 40 đồng Đài Loan. Nói một cách khác, thầy Lý chỉ dùng cho cuộc sống mỗi tháng, nếu đổi ra tiền Mỹ là hơn 1 đô một tí. Thu nhập của ngài vô cùng khả quan, toàn bộ đều đem đi làm sự nghiệp từ thiện hết. Đây quả đúng là thần giáo. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy, chẳng còn lời gì để nói nữa. Ngài dạy chúng ta, chính ngài thật sự đã làm được, chính mình không làm được thì không dám dạy cái khác, sợ người ta sẽ theo dõi. Ông nói ông hay như vậy, nhưng ông đã làm được chưa thì là khó coi lắm. Anh làm sao trả lời người ta đây? Làm được, chính mình làm được, nhiên hậu mới có thể giáo hóa chúng sanh. Chính mình thật sự có thể trì giới, thật sự có thể thanh tịnh đạo tâm, anh mới có thể cảm hóa kẻ khác, khiến cho kẻ khác thấy được, nghe được, trong nội tâm họ kính ngưỡng, chỗ gọi là tâm phục khẩu phục, giúp đỡ chúng sanh tất cánh đại lạc. Vào thời kỳ mạt pháp chỉ có một phương pháp, khuyên bảo kẻ khác niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ hoàn toàn chẳng phải rất dễ dàng, không sai, nó là pháp môn dễ hành. Trong 84.000 pháp môn, so sánh thì nó là dễ hành nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Trên thực tế hoàn toàn chẳng phải dễ dàng như mình tưởng tượng vậy. Vì sao? Ngày mai tại đây phải làm tam thời hệ niệm. Trong Phật sự tam thời hệ niệm, lời của Trung Phong Thiền Sư nói rất hay: tâm phải cùng tâm của A-di-đà Phật như nhau. A-di-đà Phật là tâm gì vậy? Là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Anh có phải có cái tâm này hay không? Nguyện phải cùng nguyện của A-di-đà Phật như nhau. Trong Kinh Vô Lượng Thọ 48 nguyện, anh đã làm được điều nào chưa? Hành cùng A-di-đà Phật như nhau. Đó tức là tâm cùng nguyện, thực hiện ngay trong đời sống, thực hiện ngay trong việc xử sự đối người tiếp vật. Người như vậy, tôi đã từng nói qua, anh trong một đời chỉ niệm một câu A Di Đà Phật thì liền được vãng sanh. Nếu như tâm nguyện hành của anh cùng A Di Đà Phật đều không tương ứng, một ngày anh có niệm 20 vạn tiếng Phật hiệu cũng chỉ là thét bể cổ họng cũng luân công. Lý sự này đều phải nói rõ ràng minh bạch, khuyên bảo tất cả chúng sanh tự mình phải thật làm. Thôi thì tôi mới chẳng lừa gạt kẻ khác, tự tôi biết nói mà chính tôi không làm, đó là anh gạt người, người ta sẽ không tin anh. Anh lừa người thì anh đã phá hoại hình tướng Phật Pháp, đây là đạo lý nhất định. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem một đoạn sau cùng của bổn kinh. Trong quyển này, trang 68, hàng thứ 3 từ sau đến tới: như thị bát sự, nãi thị chư Phật Bồ Tát, đại nhân chi sở giác ngộ. Câu nói này vô cùng quan trọng. Phía trước Thế Tôn chỗ nói về tám sự việc này là mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, chỗ giác ngộ của họ. Chúng ta tuy là phàm phu, có duyên tiếp xúc đến, nghe đến, thấy được, phải nên hướng về Phật Bồ Tát để học tập, cũng phải có cái giác ngộ như vậy. Chúng ta hãy nghĩ về phần trước Phật đã nói cho chúng ta tám sự việc. Điều thứ nhất là vì chúng ta nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Khẳng định rằng phàm phu, tâm thị ác nguyên, hành vi tội tẩu. Nói một cách khác, giống như trong kệ sám hối nói đó, lục đạo phàm phu, vãng tích sở tạo chư ác nghiệp. Cổ Đức nói, nếu như những tội nghiệp này có hình tướng, hình tướng càng nhỏ hơn đi nữa, giống như vi trần quá khứ đời đời kiếp kiếp chỗ tạo tội nghiệp đó, tận hư không cũng dung nạp không hết. Lời này là thật, quyết định chẳng phải quá đáng. Tội là từ đâu mà sanh ra? Là từ tâm sanh ra. Tâm này tức là vọng tưởng, cái niệm từ đây mà sanh ra. Thân thể của chúng ta đây là công cụ tạo ra tội nghiệp, hành vi tội tẩu. Chúng ta nhất định phải liễu giải, đây tức là nhân tố thứ nhất của việc sanh tử không dứt. Trong lục đạo luân hồi, vọng niệm là từ đâu sanh ra? Từ trong dục vọng sanh ra, từ trong đa cầu sanh ra. Cho nên điều thứ hai và thứ ba Phật dạy chúng ta thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Đây tức là sống đời sống của Phật Bồ Tát. Đa cầu đích thật là tăng trưởng tội nghiệp. Cho nên Phật dạy chúng ta phải tri túc, phải an bằng, phải lạc đạo, phải biết cầu trí tuệ. Nói đến chỗ này khiến tôi nghĩ đến tôi trước kia thân cận thầy Lý. Thầy Lý một đời ngài sống cuộc sống với mức sống thấp nhất, học trò của ngài mấy mười vạn người, học trò có chăm sóc cho ngài không? Học trò chăm sóc hết sức là chu đáo, nhưng ngài nhất định chẳng nhận, vẫn cứ sống cuộc sống thành bần cực khổ của ngài. Bên trong đây có cái đạo lý rất sâu, ngài làm cái tấm gương, nêu gương cho người hậu thế xem. Tôi thấy được cửa đạo của ngài, cho nên tôi hướng về ngài để học tập. Tôi học được 8 tháng, tôi mới báo cáo với ngài. Trước tiên, từ trên sinh hoạt hạ thủ, mỗi ngày ăn một bữa, Ngài hỏi tôi, ông đã ăn được 8 tháng rồi, ông cảm thấy thân thể cùng trước kia có gì khác biệt hay không? Tôi nói tôi chẳng cảm thấy có gì khác biệt cả, rất bình thường. Ngài đập lên bàn một cái nói, cứ vĩnh viễn giữ mãi như vậy, một đời không cầu người. Người đến lúc vô cầu thì phẩm vị tự cao. Dinh dưỡng thật sự của đời sống là gì? Mỗi ngày mỗi người đều khác nhau. Dinh dưỡng là bổ sung của năng lượng. Mỗi người thân thể đều khác nhau. Giống như hiện nay chúng ta thấy những chiếc xe chạy trên đường, có loại xe tiết kiệm dầu, có loại xe hao dầu, không giống nhau. Loại xe hao dầu anh bổ sung năng lượng ít thì nó chạy không nổi, còn loại tiết kiệm dầu chỉ một tí năng lượng thì nó dùng rất lâu. Chúng ta phải biết đạo lý này. Sự tiêu hao của năng lượng 95% trở lên là tiêu hao trên vọng tưởng. Người có vọng tưởng nhiều, người có dục vọng nhiều, người tham cầu nhiều thì họ cần phải có năng lượng lớn để bổ sung. Tâm địa thanh tịnh, không có dục vọng, chẳng có sở cầu, tâm là thanh tịnh, họ tiêu hao năng lượng rất ít. Cho nên một tí tì ẩm thực thì họ có thể duy trì thì rất bình thường. Họ sống được rất hạnh phúc, rất vui sướng, người thường không thể lý giải nổi. Lao tâm, lao lực, năng lượng tiêu hao hết sức có hạn. Còn vọng tưởng thì ghê lắm. Từ sáng đến tối, ngày đêm không trung đoạn. Đặc biệt là có cái niệm tự tư tự lợi, lợi mình hại người thì năng lượng tiêu hao rất lớn. Biết được đạo lý này, Phật trong kinh dạy cho chúng ta tri túc an bằng lạc đạo. Anh mới thật sự thể hội được, anh mới thật sự ngưỡng vọng về, thật sự muốn học để làm. Đối với mình mang đến đại lợi ích. Trong kinh điều thứ tư dạy cho chúng ta giải đãi trụy lạc. Đây là một câu cảnh cáo vô cùng nghiêm trọng. Phật nguyện khuyên bảo chúng ta phải tinh tấn, phải đoạn phiền não, phải phục ma chướng. Phục ma chướng tức là quyết định không bị sự dụ hoặc của ngũ dục lục trần bên ngoài. Khuyên bảo chúng ta phải học rộng nghe nhiều, phải thành tựu trí tuệ biện tài, phải phát tâm giáo hóa chúng sanh, hành Bồ Tát đạo. Trong điều thứ sáu chỉ dạy chúng ta bằng khổ đa oán. Chúng ta khẳng định Phật nói câu nói này đặt nặng nơi luân lý đạo đức, giới định trí tuệ. Bằng khổ nhất định chẳng phải chỉ cho sự thọ dụng trên vật chất, mà là chú trọng về sự giác ngộ trên tinh thần. Không giác ngộ mới thật sự là bằng khổ. Cho nên Phật Đà vì chúng ta chỗ thị hiện đó, chúng ta có thể thể hội được Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa khi còn tại thế ba y một bát. Đêm thì ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa giữa trưa, ngày sống cuộc sống vật chất so với học trò của Khổng Lão Phu Tử nhàn hồi còn nghèo khổ hơn. Nhan hồi nghèo khổ vẫn còn có một túp liều tranh, còn Thích Ca Mâu Ni Phật ngay một túp liều tranh cũng chẳng có, ngủ dưới gốc cây. Do đây có thể biết Phật chỗ nói về bần khổ đa oán chẳng phải chỉ cho cuộc sống vật chất, mà là chỉ cho cuộc sống tinh thần. Cuộc sống vật chất dù khổ hơn đi nữa, nhưng cuộc sống tinh thần vui thì vật chất cũng chẳng cho là khổ. Người thế gian cho là khổ, đó là bằng tiêu chuẩn của người thế gian, chẳng phải tiêu chuẩn của người giác ngộ. Tiêu chuẩn của người giác ngộ cùng tiêu chuẩn của chúng ta khác hẳn. Tiêu chuẩn của người giác ngộ là thiểu dục, vô vi, thân tâm tự tại, bên trong đây có chân lạc. Họ nhìn thấy người thế gian chúng ta có nhà cửa, có ruộng vườn, có vợ con, họ cho đây là gia lụy, đây là rắc rối, cái này là khổ. Nhưng người thế gian chúng ta ở trong cái khổ mà chẳng biết đây là khổ. Hôm qua từ bên ngoài kia tôi thấy có một bức tỉnh thế đồ. Tỉnh thế đồ đó vô cùng có ý vị. Bức họa này là ở trong khách đường Khai Nguyên Tự ở Đài Loan. Trước kia tôi có đến bên ấy đi tham quan. Tại bên trong khách đường thấy được bức họa này, tôi lấy máy chụp hình đem nó chụp lại. Đây là tấm hình chụp được rọi lớn ra. Nguyên bản của bức họa này là ở tại Khai Nguyên Tự. Sự việc này đại khái cũng đã trên 30 năm. Trên 30 năm tôi chụp bức hình này. Rất đáng cho người để thể hội, để giác ngộ. Trong mắt Phật Bồ Tát nhìn thấy tình hình này, đây là khổ, đây chẳng phải vui. Cho nên Phật dạy người chí nguyện xuất gia, bất nhiễm thế lạc. Thế lạc là căn nguyên của cái khổ. Thế gian làm gì có vui? Phật nói lạc là hoại khổ, bởi vì nó không thể vĩnh viễn tồn tại. Đến khi lạc sanh ra biến hóa thì cái khổ của anh liền đến. Cho nên Phật nói thế gian khổ, có khổ khổ, có hoại khổ, có hành khổ, tam giới đều khổ. Làm gì có vui? Tại sao có cái khổ? Vì anh nghèo túng. Anh nghèo nơi đạo đức, nghèo nơi giới định, nghèo nơi trí tuệ, cho nên anh mới có cái khổ. Phật dạy chúng ta đương hành bố thí. Tài bố thí thì tài dụng không thiếu thốn. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thì hiện đó, ngài cái chi cũng chẳng có, ngài mỗi ngày ăn mặc chỗ cần đó không thiếu thốn. Tại sao không thiếu? Vì ngài ngày ngày đang tu tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí. Thích Ca Mâu Ni Phật một xu cũng chẳng có thì tài bố thí gì đây? Là tu nội tài bố thí. Nội tài là cái thân này, thân thể Ngài là vì tất cả chúng sanh làm tấm gương tốt, đây là bố thí. Con khẩu thì vì tất cả chúng sanh thuyết pháp, đây là bố thí. Niệm, trong từng niệm đều nghĩ đến giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Ngài là thân ngữ ý tam nghiệp đều đang bố thí, đây là nội tài bố thí. Chỗ được công đức, đây chẳng phải nói phước đức vượt hẳn ngoại tài bố thí. Cho nên Ngài mỗi ngày đều đang làm đó, tức là tài bố thí, pháp bố thí và vô ý bố thí. Quý vị hãy tỉ mỉ đi quan sát, tỉ mỉ đi tư duy, Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày có phải đều làm những việc này hay không? Tài, pháp và vô ý, ba loại bố thí. Cho nên quả báo của Ngài tài dụng không thiếu thốn, trí tuệ thì ngày ngày tăng trưởng, khỏe mạnh trường thọ. Trường thọ của Ngài là vô lượng thọ, đích thật là tự tại khoái lạc. Cổ pháp giới chúng sanh không thể sánh nổi với Phật. Điều này chúng ta cần nên học tập. Ngài dạy cho chúng ta bố thí, Ngài dẫn đầu làm trước. Bố thí phải đẳng niệm oan thân, bất niệm cụ ác, bất tăng ác nhân, thì việc bố thí của anh mới có thể làm được viên mãn. Điều thứ bảy, Phật dạy chúng ta bất nhiễm thế lạc. Đây là thế gian tất cả sự hưởng thụ của danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, dứt khoát không được tham nhiễm. Trong Phật Pháp Đại Thừa, Bồ Tát thị hiện vì để tiếp dẫn chúng sanh trên mặt hình tướng cùng chúng sanh hòa quang đồng trần. Đó thì phải nói đến tứ nhiếp pháp. Tâm địa có nhiễm trước hay không? Quyết định không nhiễm trước. Nếu tâm địa nhiễm trước thì đó là phàm phu, không những không độ được chúng sanh, ngược lại khẳng định là bị chúng sanh độ mất. Những hiện tượng này từ xưa đến nay quá nhiều, quá nhiều. Chúng tôi khi mới học Phật, thầy cứ mãi cảnh cáo các con đi ra ngoài giảng kinh nói pháp, đi độ chúng sanh nên cẩn thận kẻo bị chúng sanh độ đi mất. Tôi lúc xuất gia, vị sư phụ thí phát cho tôi, tuổi tác cũng sắp xỉ bằng tôi. Đến năm sau thì ông ta hoàn thục mất, bị một nữ đồ đệ tại gia độ đi mất. Hiện tượng này nhiều lắm, quá nhiều, quá nhiều. Cho nên việc này thật chẳng phải dễ. Tự anh chẳng có định lực, chẳng có trí tuệ, vô cùng dễ dàng nhiễm vào danh văn lợi dưỡng. Rõ ràng nhất là cống cao ngã mạn, tự cho mình rất phi thường, kẻ khác đều không bằng ta. Cống cao ngã mạn là phiền não, chẳng phải trí tuệ. Từ xưa đến nay, những vị đại đức thật sự tu hành đều không thể tránh khỏi. Lần trước tôi giảng Bát Đại Nhân Giác Kinh, phía sau có một câu chuyện tôi không nêu ra, quý vị có thể xem thử. Các bạn đồng tu chúng ta đều biết Từ Bi Tam Muội Thủy Sám, Quý vị xem trong đó nói về Ngộ Đạt Quốc Sư. Mười đời là cao tăng, rất chẳng phải dễ. Mười lần ở trong luân hồi, mười lần Ngài đều chẳng có mê hoặc. Sau khi chuyển thế, Ngài vẫn còn có thể xuất gia, vẫn còn có thể tu hành, vả lại đều có thành tựu, chẳng có mê mất bản tánh nào phải dễ dàng. Nhưng khi đến đời thứ 10, Ngài làm thầy của Hoàng đế Quốc Sư. Vua tặng cho Ngài một chiếc ghế báo trầm hương. Ngài liền đó một niệm tâm ngạo mạn nổi dậy, cảm thấy điều này vô cùng vinh quang. Người xuất gia nào cũng không có. Một niệm tâm ngạo mạn nổi dậy thì thần hộ pháp liền rời đi mất. Thần hộ pháp là vô cùng công bằng, họ chẳng vì thể diện nể tình chi cả. Anh quả thật có đạo hạnh thì họ đến hộ trì anh. Nếu anh hơi có một tí phiền não nổi dậy, đạo hạnh mất đi, thì họ liền đi ngay. Thần hộ pháp vừa đi thì oán thần trái chủ liền đến đi tìm bên Ngài. Cho nên oan gia nên giải không nên kết, chúng ta cần phải liễu giải. Sự kiện của Ngộ Đạt Quốc Sư là một tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Vị oan gia đối đầu này đã theo Ngài mười mấy đời rồi. Bởi vì Ngài có đạo hạnh, đều có thần hộ pháp bảo hộ, không có cách gì đến gần Ngài. Nay thì cơ hội đã đến, tâm ngạo mạn của Ngài nổi dậy, tự mình cảm thấy rất hãnh diện. Thần hộ pháp vừa rời đi thì oán thần trái chủ tìm đến bên mình, tạo ra một mục ghẻ mặt người, cơ hồ như tán mạng. Quý vị hãy xem duyên khởi của kinh Từ Bi Tam Muội Thủy Sám thì quý vị sẽ rõ. Hiện nay những người thông thường đạo hạnh sao bằng Ngộ Đạt Quốc Sư, nhưng cống cao ngã mạng, tạo tác tội nghiệp cùng chúng sanh, kết oán thù vượt hơn Ngộ Đạt Quốc Sư rất nhiều. Nhưng quý vị thử nghĩ, Ngộ Đạt Quốc Sư bị chứng ghẻ mặt người, còn ta đâu có bị. Có lẽ ta sánh với Ngộ Đạt Quốc Sư còn cao hơn nhiều. Ngộ Đạt Quốc Sư không bằng ta. Đúng vậy, Ngộ Đạt Quốc Sư việc đó là biệt nghiệp, biệt báo, còn chúng ta hiện nay tạo đó tất cả tội nghiệp. Sợ e trong vài năm này trời già sẽ cùng anh thanh toán món nợ này. Những oán thần trái chủ vô lượng vô biên của anh cả thảy cùng đến một lúc, coi anh có khả năng chống đỡ nổi không. Trong xã hội ngày nay chẳng phải cá biệt đến thanh toán, khi thời tiết nhân duyên đến rồi, tất cả oán thần trái chủ đến cùng một lúc để thanh toán mối nợ chung. Chúng ta phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Cho nên thế gian ngũ dục lục trần đó là dụ hoặc, đó là ma, tài sắc danh thực thùy, chẳng có một thứ nào chẳng phải là yêu ma quỷ quái cả. Chỉ cần anh nhiễm lấy nó thì anh tuyệt đối chẳng có được cuộc sống tốt đẹp. Bồ Tát có giới định tuệ, quý Ngài có thể lợi dụng những thế pháp này để làm Phật sự, tức là lợi dụng những nhân duyên này để tiếp dẫn chúng sanh, để gợi ý chúng sanh, để giáo hóa chúng sanh, để giác ngộ chúng sanh. Đây là chính xác. Ta có thể dùng nó, nhưng không thể tiêm nhiễm. Đến lúc nào mới có thể lợi dụng ngũ dục lục trần để hoàn pháp lợi sanh? Là lúc chính mình thật sự ở trong ngũ dục lục trần đoạn hết, dứt khoát sẽ chẳng khởi tâm động niệm, tuyệt đối sẽ chẳng khởi tham sân si mạng. Lúc này thì có thể được. trại tại Trung Quốc nổi tiếng nhất là Phật Sống Tế Công. Phật Sống Tế Công quả thật có người này, chẳng phải giả. Trong Nguyễn Cao Tăng Truyện có Tế Công Trưởng Lão Truyện Ký. Truyện ký của ngài còn viết được đặc biệt tường tận, có 4 nguyện. Chúng ta xem nhiều truyện ký của những vị cao tăng đại đức, chỉ có một phần ngắn. Còn đây thì có đến 4 nguyện. Hạng công phu đó thì được, chúng ta chẳng có công phu đó, chẳng có loại đức năng đó. Vì anh phải lưu ý cẩn thận, nếu anh đọa lạc rồi thì không ai cứu anh nổi. Bố thí quan trọng nhất là pháp bố thí. Còn tài bố thí đó là để cho làm tăng thượng duyên, đó chẳng phải là chủ yếu. Bởi vì cùng tất cả chúng sanh tiếp xúc, chẳng có tài bố thí. Người thế gian chúng ta nói nhân tình, nhân tình chưa làm được. Cho nên tài bố thí chẳng phải là mục đích, là thủ đoạn, là phương thức. Điều này phải biết, cái này không thể thiếu được. Vậy chúng ta có cần phải đi cầu tài không? Nếu anh có tâm đi cầu tài, lấy tài bố thí để cùng mọi người kết duyên, vậy là anh đã sai. Cổ đức dạy chúng ta đa sự không bằng thiểu sự, thiểu sự không bằng vô sự. Anh hà tất phải đa sự? Cho nên Phật dạy chúng ta tùy duyên mà không phan duyên. Tùy duyên là gì? Khi chúng ta cần dùng nó thì tiền tài đến. Ta chẳng đi cầu nó mang đến. Cái này phải làm. Điều này chúng ta biết, đây là phước báo của chúng sanh hiện tiền. Phật Bồ Tát đem tiền mang đến, thì chúng ta phải nên làm. Chẳng có người mang tiền đến mà chúng ta đi hóa duyên, đến chỗ này tìm, nơi nọ tìm, kiếm tiền, sai rồi. Đó gọi là tạo nghiệp. Cái đó đối với lời dạy của Phật Pháp, sự dạy bảo của Phật Pháp đều là tánh đức của tự tánh cùng với tánh đức hoàn toàn trái ngược nhau. Chúng tôi đến Hoàng Hàng Châu để tham quan đạo tràng của Liên Trì Đại Sư. Hiện nay đạo tràng này đã trở thành nơi du lịch giải trí. Điện đường đều trở thành nơi tiếp khách. Chúng tôi nhìn thấy thật là đau lòng. Trong sách xưa có ghi, đại điện của Liên Trì Đại Sư gọi là Thần Vận Điện. Ai xây cất cho ngài vậy? Là quỷ thần xây cất cho ngài. Đến lúc anh cần đến, chư Phật Bồ Tát quỷ thần cảm ứng thay cho anh, cả thảy đều sắp xếp đàng hoàng, chẳng cần mình phải bận tâm tí nào cả. Việc này có thể làm, việc này phải nên làm. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng. Chúng ta thân là đệ tử Phật, tùy thuận lời dạy của Phật Đà, nhất định phải đi làm. Nếu như duyên không thành thục, quyết định không thể làm. Vì sao? Vì đối với chính mình chắc chắn có hại. Đối với mình có hại thì làm sao có lợi cho chúng sanh được. Cho nên người xưa nói, phàm sự chi bổn, tất tiền trị thân. Đây là đạo lý nhất định. Quý vị xem Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thể hiện, nhất định chính mình trước hết phải tu hành chứng quả. Thành thành đạo rồi, nhiên hậu mới giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh vẫn phải tùy duyên. Đây là trong Phật môn có một câu nói rằng Phật không độ người vô duyên. Duyên không thành thục, Phật Bồ Tát sẽ không hiện tiền. Duyên thành thục rồi thì họ tự nhiên đến. Tùy duyên mà chẳng phan duyên, vô cùng quan trọng. Chúng ta phải hướng về Phật Bồ Tát, hướng về Tổ sư Đại Đức để học tập. Khi chính mình thành tựu rồi mới có thể thành tựu cho tất cả chúng sanh. Chính mình làm được tốt rồi thì tất cả chúng sanh tự nhiên thuận ý thành chương. Cho nên nguyện không thể không có. Nguyện phải lớn, nguyện phải sâu. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Từ đâu bắt đầu độ? Chẳng phải từ chúng sanh mà từ nơi mình. Từ mình bắt đầu làm. Mình thật sự được độ rồi, cái gì gọi là được độ? Là phiền não đoạn hết. Ngu si đoạn hết, ác nghiệp đoạn hết. Tự mình độ rồi, nhiên hậu mới có thể cảm hóa tất cả chúng sanh. Trong tất cả chúng sanh này, những chúng sanh căn tánh đã thành thục, thấy anh như vậy thì họ lập tức giác ngộ, thì họ hồi đầu. Những người thiện căn chưa thành thục thì trồng thiện căn cho họ. Những người thiện căn đã thành thục thì tự nhiên được độ. Cho nên tất cả pháp nhất định phải tự xét lấy mình. Hướng về bên ngoài để cầu là sai rồi. Đó là ngoài tâm cầu pháp, nhất định phải biết hồi đầu, hướng về trong tâm tánh của mình để cầu. Đây gọi là nội học. Phật pháp là nội học. Nhiên hậu, anh tự nhiên đối với thế xuất thế gian, tất cả tánh tướng, lý sự, nhân quả, anh nhìn được rõ ràng, anh có thể liễu giải, sẽ chẳng mê hoặc nữa, sẽ chẳng điên đảo nữa. Trong kinh có nói, thủ đạo thanh bạch, phạn hạnh cao viễn, là tự tự nhiên nhiên thành tựu. Những năm gần đây, trong những buổi giảng, tôi thường hay nói về tâm địa thuần tịnh, hành vi thuần thiện, giống như Phật trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh nói, không được để cho tơ hào bất thiện nào xen tạp vào. Không được để cho tơ hào bất thiện nào xen tạp vào. Thì chúng ta mới thật sự có được sự thọ dụng của Phật Pháp. 50 năm về trước, ông Phương Đông Mỹ đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi. Ông nói với tôi, học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Trong 50 năm này, tôi đã đem câu nói này của Ngài chứng minh. Tuy nhiên, sự hưởng thụ tối cao của chính mình mới rõ, người ngoài không hiểu nổi. Bên ngoài, người thường nhìn thấy chúng ta rất đáng thương, thấy chúng ta rất khổ, thịt cũng không ăn, áo đẹp cũng không mặc. Họ nhìn thấy chúng ta rất là đáng thương, còn sự hưởng thụ tối cao của chúng ta đây, họ nào có biết? Phật Bồ Tát biết, chúng ta tự biết, người có đạo hạnh biết. Người thế tục là tuyệt đối không thể nào biết được. Đích thực là sự hưởng thụ tối cao. Trong tâm chẳng có phiền não, chẳng có buồn lo, chẳng có lo lắng, chẳng có được mất. Lại đề thăng lên một tí, xin thưa quý vị, chẳng có sanh tử. Tâm cùng với hư không pháp giới hợp thành một thể, thân cùng với sát độ chúng sanh dung hợp thành một. Đây tức là phía sau kinh có một câu nói rằng thừa pháp thân thuyền chí niết bàn ngạn. Cái này là đại lạc, người thế gian dù có nằm mộng cũng không nghĩ ra được. Anh nói với họ, họ cũng không thể hiểu được. Những người nhập được cảnh giới này mới rõ ràng, mới thấu hiểu. Lại xem phần kinh văn phía dưới, tinh tấn hành đạo. Chữ đạo này là chỉ phía trước cho nói về tám điều. Phật tại chỗ này khuyên bảo chúng ta phải làm cho được tám điều phía trước. Anh đích thật phải giác ngộ, phải giác biết, từ bi tu tuệ. Phật pháp lấy từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Lòng từ bi của anh phải có thể mở rộng đến hư không pháp giới. Đối với tất cả chúng sanh, hành đại từ bi, tu chân thật trí tuệ, thừa pháp thân thuyền. Pháp thân là pháp tánh thân, pháp tánh thân là chân thân của chính chúng ta. Thân này bất sanh bất diệt. Cái thân hiện nay của chúng ta đây chẳng phải là chân thân. Cái thân hiện nay đây là nghiệp báo thân. Nghiệp báo thân là theo nghiệp trôi lăn. Chúng ta đã đem cái pháp tánh thân quên mất. Hiện nay tùy thuận theo nghiệp báo thân ở tại lục đạo luân hồi vô cùng khổ sở. Phật dạy chúng ta phải khôi phục lại pháp tánh thân của mình, khôi phục chân thân của mình. Vậy là anh sẽ chứng đắc đồng như chư Phật Như Lai vô thượng đại niết bàn. Làm thế nào để khôi phục pháp thân? Chỉ cần tinh tấn hành đạo, từ bi tu tuệ là được. Bốn câu này là nói công đức lợi ích của sự tu hành, chứng quả của chính chúng ta. Phúc hoàng sanh tử, độ thoát chúng sanh, dĩ tiền bác sự, khai đạo nhất thiết, lĩnh chư chúng sanh, giác sanh tử khổ, xả ly ngũ dục, tu tâm thánh đạo. Đoạn này là nói Bồ Tát tự mình thành tựu. Tiêu chuẩn của tự mình thành tựu là phải chứng được pháp thân, là phải chứng được niết bàn. Đây mới là thật sự thành tựu. Sau khi thành tựu chẳng phải hết việc, công việc vẫn còn rất nhiều. Công việc gì vậy? Lại trở về đến lục đạo luân hồi, lại trở về đến cửu pháp giới, giúp đỡ những chúng sanh chưa giác ngộ kia. Dùng phương pháp gì để giúp đỡ? Bằng tám điều phía trước để giúp đỡ. Tám điều phía trước tức là tổng cương lĩnh của toàn khối Phật pháp. Nếu như giảng kỹ, đó tức là tất cả kinh giáo của Thế Tôn đã nói trong 49 năm. Tám điều này là tổng cương lĩnh của tất cả kinh giáo. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Lấy Phật pháp để khai đạo tất cả chúng sanh, giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ. Giác ngộ, cái thứ nhất là phải giác cái khổ của lục đạo sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi là từ đâu đến? Là tham luyến ngũ dục lục trần mà đến. Chỉ cần anh đem ngũ dục lục trần buông xuống được, tham sân si mạng buông xuống, thì anh có thể thành tựu thánh đạo. Chúng ta xem một đoạn sau cùng. Nhược Phật đệ tử tụng thử bát sự, ư niệm niệm trung diệt vô lượng tội, tiến thú bồ đề tốc đằng chánh giác, vĩnh đoạn sanh tử thường trụ khoái lạc. Đoạn kinh văn này nhất thiết không thể hiểu lầm. Nếu như y theo văn mà giải nghĩa thì anh đã sai rồi. như cầu như Phật đệ tử tụng thử bát sự ư niệm niệm trung thì có thể diệt vô lượng tội. Vì tôi cứ ngày ngày niệm niệm là được rồi, niệm niệm thì tội liền diệt hết rồi sao? Diệt không hết. Câu thứ nhất nói Phật đệ tử không luận là tại gia hay xuất gia, tứ chúng đều bao gồm cả trong đó. Tụng thử bát sự, anh phải tụng được kinh văn này, phải giải nghĩa được, phải hành được việc ấy. Phía trước chẳng phải đã nói được rất rõ ràng rồi sao? Anh phải tinh tấn hành đạo, anh phải từ bi tu tuệ, anh phải chứng pháp thân, anh phải nhập bát niết bàn, phải nói được rất rõ ràng rồi sao? Về bốn câu này đều là tổng kết tám việc ở phía trước. Tám việc phía trước thì có thể giúp anh từ bi tu tuệ, giúp anh chứng được thanh tịnh pháp thân, giúp anh nhập bát niết bàn của Như Lai. Không phải chỉ đơn độc đem kinh văn này niệm niệm là xong chuyện. Cách đó thì vô dụng, quả nhiên có thể y giáo phụng hành thì đích thật diệt vô lượng tội. Tại sao có thể diệt vô lượng tội? Phía sau quyển kinh này, lần trước có nói đó, chúng tôi nêu lên Thiền Tông Cao Phong Diệu Thiền Sư một đoạn công án. Quý vị có thể xem thử, sau khi tội diệt rồi, đạo hạnh của anh mới có thể có tiến bộ. Tiến thú bồ đề, tiến là tinh tiến, tiến bộ, thú là thú hướng. Anh đi đó là bồ đề đại đạo. Bồ đề là tiếng Phạn, dịch ra Trung văn là giác, tức là trong tám điều này nói về giác ngộ, giác tri. Tóc đăng chánh giác là quả vị. Quả vị của Bồ Tát là chánh đẳng chánh giác. Quả vị của Như Lai là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Anh có thể nhanh chóng tiêu trừ được nghiệp chướng, viên mãn Bồ Đề, chứng được vô thượng Phật quả, vĩnh đoạn sanh tử, hai loại sanh tử vĩnh viễn đoạn hết. Ở phía trước cùng quý vị đã đề cập qua, đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn. Nói một cách khác, họ vẫn còn một lần biến dịch sanh tử. Đến khi chứng được vô thượng Bồ Đề thì một phần biến dịch sanh tử này vĩnh viễn đoạn hết, mới thật sự gọi là liễu sanh tử. Thường trụ khoái lạc, đến lúc này thế và xuất thế gian tất cả khổ anh vĩnh viễn đoạn dứt hết. Đoạn hết tất cả khổ thì niềm vui liền hiện tiền. Cái vui này chẳng phải cái vui của khổ vui. Cái vui này chúng ta người phàm phu quyết định không có cách gì tưởng tượng được. Đây là cảnh giới trên quả địa của Như Lai. Cảnh giới không tương đồng, chẳng có biện pháp lý giải. Đẳng giác Bồ Tát chẳng biết cảnh giới của Phật. thập địa Bồ Tát chẳng biết cảnh giới của trạng giác Bồ Tát, chính giống như chúng ta hiện tiền như nhau. Anh không biết cảnh giới của tôi không biết cảnh giới của anh, cùng một đạo lý. Trong Phật pháp gọi là người của từng thứ cao biết cảnh giới của từng thứ thấp, còn người của từng thứ thấp quyết định không thể nào lý giải được cảnh giới của từng thứ cao. Cho nên chúng ta phải hết lòng cố gắng tu học đề thăng cảnh giới của mình. Bên trong đó có cái đại lạc. Chúng ta thường hay nói phiền não ngày ngày nhẹ dần, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, buồn lo lắng ngày ngày giảm thiểu, trí tuệ ngày ngày tăng trưởng. Bên trong đây có cái chân lạc, bên trong đây là đại lạc. Nếu không, không hết lòng để tu học thì cái lạc thú này anh vĩnh viễn không có được. Chẳng những không có được, anh vĩnh viễn chẳng có cách gì tưởng tượng được. Nếu anh thật sự làm, anh thật sự khế nhập cảnh giới, anh sẽ sanh hoan hỷ tâm. Trong kinh Phật thường gọi là thường sanh hoan hỷ tâm, pháp hỷ sung mãn. Cái hoan hỷ, pháp hỷ có thể đề thăng cảnh giới của anh, có thể giúp cho anh dũng mãnh tinh tấn. Anh vì sao có thể đem thế gian xả bỏ, vì sao đối với Phật pháp dũng mãnh tinh tấn thế đó, bên trong đây có một sức mạnh đang giúp đỡ anh. Sức mạnh này là pháp hỷ sung mãn. Bát Đại Nhân Giác Kinh đến đây chúng tôi đã giảng viên mãn. Hy vọng chư vị đồng học trân quý lần cơ duyên hy hữu này. Chúng ta được ở tại kinh đô của Nhật Bản, Tổng Bổn Sơn Tri Ân Viện của Tịnh Độ Tông, ở chung một nơi để học tập lời khai thị của cương lĩnh quan trọng nhất trong Phật pháp. Kinh văn tuy không dài nhưng nghĩa lý cảnh giới của nó đích thật là chẳng có bờ mé. Chính giống như trong kinh Hoa Nghiêm chỗ nói đó, Phật chỗ nói tất cả pháp đều là từ trong chân tâm tự tánh lưu lộ ra. Tự tánh chẳng có lớn nhỏ, chẳng có cạn sâu. Cho nên một là tất cả là một. Quý vị thử xem, trong kinh này có một câu nào hoặc một chữ nào mà chẳng bao gồm tất cả pháp? Tất cả pháp ở trong một pháp. Ở đây đã nói hết 8 điều, 8 pháp. Mỗi một pháp đều bao gồm tất cả pháp. Tất cả pháp dung nạp vào trong một pháp, một pháp triển khai tức là tất cả pháp. Cho nên nói một tức là nhiều, nhiều tức là một, một nhiều không hai. Đây mới là pháp chân thật từ trong tự tánh lưu lộ ra. Tự tánh của ai vậy? Là tự tánh của chính chúng ta đây. Chúng ta ngày nay đang mê Thích Ca Mâu Ni Phật đã giác. Đại pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật từ trong tự tánh lưu lộ ra, tức là Phật pháp của chân tâm vốn đầy đủ của chính chúng ta. Chúng ta cùng Phật là một, không phải hai. Sanh Phật bất nhị. Chúng ta liễu giải được đạo lý này, trân quý cơ duyên này, hết lòng nỗ lực học tập. Hy vọng chúng ta trong một đời này đồng thành Phật đạo, phát Bồ Đề Tâm giúp đỡ tất cả khổ nạn chúng sanh. Hôm nay giảng đến đây viên mãn. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh tổng cộng 3 tập do Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng tại Tri Ân Viện Đông Kinh Nhật Bản ngày 2 tháng 11 năm 2002. Đến đây đã viên mãn. Kỳ nguyện chư vị đồng tu phát Bồ Đề Tâm tu tập tinh tấn để sống ngày viên thành Phật Đạo. A Di Đà Phật. Sydney, Úc Đại Lợi ngày 25 tháng 6 năm 2008. Thành trí Hiệp Thập.